Ai có kinh thánh xin mở ra trong Ma-thi-ơ chương thứ 13. Tuần rồi, chúng ta đã được học về ẩn dụ các loại đất. Để ôn lại, có cái anh chị em nào cho tôi biết chúng ta đã học được trong tuần vừa qua là gì không? Bài học thứ nhất, Tâm chia sẻ là khi gieo giống, chúng ta cứ gieo, không phân biệt gì cả. Và như chúng ta đã được học, hạt giống chính là lời của Đức Chúa Trời, là tin mừng của vương quốc của Ngài. Vậy thì ai là người gieo giống, hay là ai đúng lý ra phải là người gieo giống ở đây? Là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, tất cả chúng ta phải là những người phải ra đi để gieo giống. Chúng ta cũng đã được học rằng khi chúng ta ra đi gieo giống, thì hạt giống sẽ rơi trên những loại đất khác nhau, có đúng không? Và đâu là những loại đất khác nhau mà chúng ta đã đề cập đến? Bao gồm đất đường đi, đất sỏi đá, đất bụi gai và đất tốt. Chúng ta cũng đã được học tại sao Đức Chúa Giêsu lại kể cho các môn đồ nghe về ẩn dụ này.
Chúa muốn nói cho môn đồ biết những cái loại đất như vậy đó. Bởi vì khi mà môn đồ đi á, sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Mà đừng có nản lòng mà mình cứ đi hoài không có sao hết trơn á.
Dạ đúng rồi. Bởi vì nếu Đức Chúa Giêsu đã không cho biết như vậy thì khi ra đi gieo giống chúng ta dễ lắm nản lòng. Và chúng ta cũng có nói rằng một người mà tấm lòng họ như là mảnh đất sỏi đá thì đó không có nghĩa là lòng họ lúc nào cũng như mảnh đất sỏi đá. Bây giờ có thể là mảnh đất xấu đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng là mảnh đất xấu. Và ý tưởng đó cũng là điều mà chúng ta sẽ được học trong ẩn dụ ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ được học ẩn dụ nói về lúa mì và cỏ lùn. Và như tôi đã nói, những gì chúng ta được học hôm nay có liên hệ tới những điều mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ học về ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu đã nói, rồi sau đó là phần mà Chúa Giêsu giải thích về ẩn dụ đó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà ở giữa là có hai ẩn dụ khác mà chúng ta sẽ được học trong tuần tới đây. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ đọc trong Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 24 đến câu 30. Rồi chúng ta sẽ bỏ khoảng giữa để chúng ta đọc tiếp từ câu 36 đến câu 43. Và phần giữa chúng ta sẽ quay trở lại học trong tuần tới. Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 24 đến câu 30. Đức Chúa Giêsu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đệ tớ của chủ nhà đến trình rằng, thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùn do đâu mà có? Chủ đáp, một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đệ tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp, không nên. E khi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt gom cỏ lùn trước, bó lại từng bó rồi đốt đi. Còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Và đây là phần giải thích của Đức Chúa Giêsu qua ẩn dụ mà Ngài vừa phán. Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 36 đến câu 43. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà. Các môn đồ đến thưa với Ngài, xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùn trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp, người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian. Giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng. Cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùn bị gom lại và đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Cũng giống như những gì chúng ta đã làm trong tuần vừa qua, điều đầu tiên chúng ta phải xem ấy là chúng ta phải hiểu về những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây. Một lần nữa, phần giải thích về ẩn dụ Đức Chúa Giêsu chỉ dùng để giải thích cho các môn đồ của Ngài mà thôi, chứ không phải cho tất cả mọi người. Ngài giải thích rằng người gieo giống tốt là chính Ngài, mà Ngài dùng danh xưng của Ngài là con người ở đây. Bởi vì người Do Thái biết rằng danh xưng con người là chính là Đấng Mê-si. Điều quan trọng ở đây chúng ta phải hiểu, con người ở đây không phải là những con người bình thường, nhưng mà chính là danh xưng của Ngài. Và rồi Ngài cũng cho biết rằng đồng ruộng chính là thế gian. Trong ẩn dụ này, Ngài giải thích giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng hay là những người tin Ngài. Khác với ẩn dụ mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, hạt giống trong tuần vừa qua mà chúng ta đã được học ấy là phúc âm của Ngài. Tuy nhiên, hạt giống tốt ở đây là con cái của vương quốc thiên đàng. Cỏ lùn là con cái của quỷ dữ, con cái của Satan, tức là muốn ám chỉ tới những người không tin Ngài. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, là Satan. Mùa gặt là ngày tận thế, là ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại. Thời gặt chính là các thiên sứ của Đức Chúa Giêsu. Như vậy, tôi đã điền vào chỗ trống ý nghĩa của những gì mà Đức Chúa Giêsu đề cập đến ẩn dụ ngày hôm nay. Tôi xin đọc lại lời giải thích của Ngài. Đức Chúa Giêsu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng, thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùn do đâu mà có? Chủ đáp, một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp, không nên. E khi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùn trước, bó lại từng bó rồi đốt đi. Còn lúa thì thu trữ vào trong kho của ta. Cá nhân anh Mitchell thì anh không rõ về việc gieo lúa mì rồi gặt lúa mì ra sao. Bởi vì ở vùng Texas họ chỉ gieo cỏ lớn lên cho bò ăn mà thôi. Tuy nhiên anh liên tưởng tới cảnh người Việt của chúng ta ở đây, chúng ta trồng lúa. Chúng ta trồng lúa rồi chúng ta thu hoạch lúa. Và dĩ nhiên trong quá trình trồng lúa cỏ cũng lớn lên. Theo những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây thì không biết là những người làm nông của chúng ta có làm giống như vậy hay không. Theo câu chuyện này thì không cần biết là khi nào, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cỏ phải bị bó lại từng bó và bị đốt đi để nó không có mọc trở lại. Và ở đây Đức Chúa Giêsu cho biết rằng trong ngày tận thế, Chúa sẽ sai các thiên sứ của Ngài gom bó lại những cỏ lùn đó để đốt đi. Điều thú vị ở đây là Đức Chúa Giêsu cho biết Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc của Ngài. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký. Khi Adam phạm tội thì đất bị rủa sả. Và do vậy mà chẳng những con người bị lãnh lấy cái hậu quả đó mà thôi, nhưng ngay cả đất cũng bị rủa sả và mọc lên những loài cỏ như vậy. Và rồi Ngài cũng cho biết rằng khi mà Ngài đã sai thiên sứ Ngài gom nhóm tất cả lại, họ sẽ bị ném vào lò lửa và nơi đó họ sẽ không phải là bị chết đâu. Họ ước gì họ được chết. Trong câu 42 này cho biết đó là nơi có khóc lóc và nghiến răng, cho thấy rằng đây là nơi đau khổ tột cùng và sự giận dữ tột độ đối với những người ở trong hoàn cảnh này. Sau đó, Đức Chúa Giêsu giải thích rằng những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Tỏa sáng như mặt trời. Đức Chúa Giêsu sẵn sàng để tỏa sáng như mặt trời đó. Những người công chính ở đây là những hạt lúa mì trong câu chuyện này. Các anh chị em trả lời dùm câu hỏi, làm thế nào một người được trở thành người công chính? Làm thế nào? Hay là tại sao mà họ trở thành người công chính được vậy?
Mình được trở nên người công chính không phải là mình công chính đâu. Bởi vì Chúa nói là mọi người đều phạm tội. Do đó, sự công chính này là mình đặt cái niềm tin vào Chúa và mình đi với Chúa. Chúa khoác cho mình cái chiếc áo công chính bởi Chúa. Mình mới trở nên công chính. chứ không phải là tài đức hay là công cán hay là cái gì của con người, mà công chính là bởi Chúa công chính, mình theo Chúa, Chúa ban cho mình cái sự công chính đó.
Xứng đáng là cô của mục sư. Ông Stephen hỏi rằng một người cho dù đã tin Chúa đi nữa thì người đó vẫn còn phạm tội. Mà đã là phạm tội thì vẫn còn bị gọi là tội nhân, chứ làm sao có thể gọi là người công chính được. Tuy nhiên câu trả lời là cuối cùng rồi thì tất cả những người tin Chúa đều được gọi là người công chính. Ngay khi Đức Chúa Giêsu cứu chúng ta, Ngài cho chúng ta được xưng công nghĩa. Tiếng Anh khi họ kinh tởm một điều gì đó thì họ dùng cái chữ gọi là máu me, chữ bloody. Cho nên có người nói rằng họ không muốn tới nhà thờ bởi vì vô trong đó nghe hát toàn những bài hát máu me thôi. Nói về cảm xúc khi chúng ta đề cập đến sự chết của Đức Giêsu là một cái gì đó gây tai tiếng. Nhưng mà chỉ có huyết của Đức Chúa Giêsu mới có thể khiến cho chúng ta trở nên được là những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Tuy nhiên, như ông Stephen đề cập đến, mỗi khi đứng trước gương, chúng ta biết được rằng chúng ta chưa phải là một người công chính trọn vẹn. Lời Chúa cho biết rằng Đức Chúa Giêsu thánh hóa chúng ta mỗi ngày như vậy. Và khi Ngài Chúa chúng ta trở lại, chúng ta sẽ được trở thành một người công chính trọn vẹn và lúc đó chúng ta sẽ được tỏa sáng như mặt trời vậy. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể thấy được lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được điều đó. Chẳng những Đức Chúa Trời đã mở đường cho chúng ta để chúng ta khỏi phải đối diện với hậu quả mà tội lỗi chúng ta đã phạm, nhưng rồi Ngài cũng đổ đầy ân điển của Ngài, đượm nhuần ân phước của Ngài để rồi cho chúng ta được gọi là con cái của Ngài và được nhận vào trong gia đình của Ngài. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nhóm họp lại với nhau hàng tuần để thờ phượng Ngài. Và đó là lý do vì sao mà tất cả những gì chúng ta làm là chúng ta làm bởi vì sự vinh hiển của Ngài. Và đó cũng là lý do vì sao mà mỗi khi chúng ta phải chịu đau khổ vì danh của Ngài thì chúng ta vẫn có thể đếm các phước lành của Ngài ban cho chúng ta. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có thể đối diện, tất cả những gì mà chúng ta có thể mất, tất cả những gì mà chúng ta không có, tất cả những gì mà chúng ta phải cho đi, tất cả những gì mà chúng ta phải đầu phục, ấy là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài xứng đáng được như vậy. Và đó là câu nói tuyệt hay mà Phaolô đã nói đến trong Roma chương 8 câu 18. Ông nói rằng, tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Từ ngữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là không đáng so sánh, không có nghĩa. Ý ông muốn nói những gì mà chúng ta đau khổ ở đây so với những vinh quang mà chúng ta có được trong tương lai thì nó sẽ nhiều hơn, xứng đáng hơn là những đau khổ mà chúng ta đối diện trong hoàn cảnh hiện tại. Không phải như vậy. Ý ông nói rằng với vinh quang tương lai mà chúng ta có được thì những gì mà chúng ta phải chịu đau khổ trong hiện tại nó không là gì cả, nó không xứng đáng để đem nó ra mà so sánh. Chúng ta cần phải luôn được nhắc nhở về điều này. Tại sao chúng ta cần phải được thường xuyên nhắc nhở về điều này vậy? Bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta đang sống ở đâu vậy? Chúng ta đang sống ở trong thời kỳ nào vậy? Mỗi một ngày như vậy, chúng ta cần được sự nhắc nhở là ở trong Chúa, chúng ta đang sống trong một cái thế gian, trong một thế giới được bày ra trước mặt chúng ta vậy. Chúng ta cần được nhắc nhở là bởi vì Satan nó giống như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta và tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được. Chúng ta cần được sự nhắc nhở bởi vì Satan luôn luôn tìm cách để nói dối chúng ta. Và gần như là chúng ta sẽ tin một vài sự giả dối nào đó. Trong tuần vừa qua, chúng ta đã được nghe những sự giả dối nào vậy? Và bao nhiêu sự giả dối mà chúng ta đã tin về? Tôi muốn cho các anh chị em một ví dụ để thấy được sự giả dối phổ biến mà chúng ta thường được nghe ngày hôm nay. Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 24 rằng đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Còn trong Luca chương 10 câu 27 thì cho biết rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình. Trong tuần vừa qua, bao nhiêu lần chúng ta chọn để làm ngược lại với những gì mà chúng ta vừa được nghe. Bao nhiêu lần chúng ta đặt mình lên trước người khác. Satan nói với chúng ta rằng chúng ta phải nên lo cho mình trước. Chúng ta phải đặt mình trước người khác. Chúng ta phải nên lo cho mình trước. Và Satan nó làm ra vẻ là điều đó hợp lý. Nó sẽ nói rằng mình phải lo cho mình trước, bởi vì nếu mình không lo cho mình trước thì làm sao mình có thể lo cho người khác được. Đó là cách của thế gian, mà đó không phải là cách mà chúng ta được kêu gọi để làm. Khi chúng ta làm điều đó, hay là khi chúng ta lắng nghe những gì mà Satan lừa dối chúng ta, và chúng ta đã không để những người xung quanh chúng ta lên trước chúng ta, thì chúng ta đã phạm tội đối với họ. Bởi vì chúng ta đã không hết sức để làm theo những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm, đó là tìm lợi ích cho người khác, đặt lợi ích người khác lên trên mình. Và chẳng những thế thôi, chúng ta lại cho thấy rằng chúng ta không đủ đức tin để vâng lời Ngài. Chúng ta không dám tin rằng cha của chúng ta hiểu những nhu cầu của chúng ta và Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ông Mitchell đã phải lặp đi lặp lại câu nói này rất là nhiều lần. Bởi vì những nan đề mà chúng ta đối diện gần như là vì chúng ta đã không đặt lòng tin cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa, mà chúng ta chỉ nương cậy nơi sự khôn ngoan, sự thông sáng của mình mà thôi. Tuy nhiên, tin mừng mà chúng ta được nghe ngày hôm nay, đây là nếu mà chúng ta đặt đức tin chỉ nêu mình Chúa Giê-xu mà thôi, thì Ngài sẽ cho chúng ta được tỏa sáng như mặt trời trong ngày tận thế vậy. Ông Stephen đặt câu hỏi là tại sao mà Đức Chúa Trời lại đặt để chúng ta phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn vậy? Bởi vì chẳng những chúng ta phải thừa hưởng cái nguyên tội của tổ phụ của mình, rồi chúng ta phải đối diện với sự cám dỗ của thế gian, rồi sự tấn công của Satan. Phải nói rằng rất là khó để chúng ta có thể tin Chúa khi mà chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách như vậy, đúng không? Tại sao Chúa lại làm như vậy đối với chúng ta? Có ba lĩnh vực mà lời Kinh Thánh cho chúng ta biết trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta phải đối diện, đó là Satan, đó là thế gian và đó là xác thịt của chúng ta. Và câu hỏi ra tại sao Đức Chúa Trời lại làm mọi sự trở nên quá khó khăn như vậy? Chúng tôi cho rằng câu hỏi mà tại sao Đức Chúa Trời làm mọi sự trở nên khó khăn như vậy, câu đó cũng chưa đủ. Phải nói rằng tại sao Đức Chúa Trời làm cho mọi sự trở nên không thể như vậy? Có một lời của một bài hát nói rằng Ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta phải lội xuống dưới nước quá sâu đối với mình, là bởi vì Ngài luôn luôn muốn chúng ta phải đến với Ngài và tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn mỗi chúng ta phải đến với Ngài và thưa với Ngài, trong những trường hợp của Mitchell nói rằng con là Mitchell đây, những gì mà Ngài kêu gọi con làm, con không thể nào tự mình có thể làm được. Hôm qua con đã không thể làm được, ngày hôm nay con không thể làm được và ngày mai con cũng sẽ không thể làm được. Và khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài, lấy đức tin đặt nơi Ngài và thưa với Ngài rằng con không thể nào làm được, chỉ có Chúa có thể làm cho chúng con, thì lúc đó Ngài đẹp lòng. Ông Stephen nói rằng trong đời sống theo Chúa ông, có những lúc thì ông thấy rằng việc mà theo Chúa, yêu Chúa nó dễ, nhưng mà có những lúc không hề dễ dàng chút xíu nào. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta những gì mà Ngài ban cho chúng ta. Cho những Ngài ban cho chúng ta thánh linh của Ngài ngự trong lòng chúng ta, Ngài cũng ban cho chúng ta lời của Ngài để bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta, và Ngài cũng cho chúng ta có nhau. Có những lúc việc phục vụ người khác nó là dễ dàng hơn là việc chúng ta chấp nhận để người khác phục vụ mình. Những gì mà chúng ta đã được đọc thấy trong Kinh Thánh Tân Ước khi dạy chúng ta làm cho nhau đó, thì không có nghĩa là chúng ta chỉ làm cho người khác, mà chính chúng ta cũng phải chấp nhận được người khác làm cho mình nữa. Chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta có dâng thân thể mình làm sinh tế đẹp lòng Ngài và trọn vẹn cho Ngài không? Theo những gì trong ẩn dụ này cho biết, Đức Chúa Giê-xu sai chúng ta là những người thuộc về Ngài vào trong thế gian này, thì Satan nó lại đến và gieo cỏ lùng vào trong thế gian này. Chữ cỏ lùng ở đây tùy theo bản dịch mà họ có những từ khác nhau. Tuy nhiên từ mà Chúa Giê-xu dùng cho thấy đây là một loại cỏ mà nó rất là giống với lại lúa mì. Và khi cả hai đều lớn lên, chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được đâu là cỏ lùng và đâu là lúa mì. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được khi mà lúa mì nó cho ra những hạt lúa mì. Dĩ nhiên cỏ lùng thì nó không thể cho ra lúa mì được. Và đó là hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh của Ngài trong thế giới này. Trong văn chương thứ 17 có ghi lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta có thể gọi là lời cầu nguyện của Thầy cả thượng phẩm. Văn chương 17 từ câu 14 đến câu 16 là lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Cha. Ngài cầu nguyện rằng: Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện xin Đức Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi điều ác. Ngài cho biết rằng chúng ta ở trong thế gian, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Chúa Nhật là ngày đặc biệt để các con cái của Ngài nhóm họp lại với nhau để thờ phượng Ngài. Để chúng ta được phục vụ nhau, chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với nhau. Chúng ta đến với nhau để cùng ngợi khen Chúa về Chúa là ai và những gì mà Ngài đã làm. Và để rồi cùng lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết về lời của Ngài. Nhưng rồi sau ngày Chúa Nhật, chúng ta không phải ra đi rồi sống ở một nơi nào đó tách biệt với thế gian này giống như một cái tu viện. Chúng ta phải sống ở trong thế gian này. Tại sao? Những gì chúng ta cần phải làm trong thế gian này là gì? Chúng ta cần phải ảnh hưởng thế gian này và làm cho Đức Chúa Giêsu ảnh hưởng đến với thế gian này, đúng không? Và khi chúng ta làm điều đó, thì điều mà chúng ta mong đợi sẽ xảy ra là gì? Khi chúng ta đi ra giúp đỡ người khác và tận cùng của sự giúp đỡ đó, hay là chia sẻ tin mừng và tận cùng của tin mừng, thì điều mà chúng ta mong đợi sẽ xảy đến với chúng ta là gì? Có một cái tin rất là tốt cho chúng ta, hay là mọi người sẽ ghen ghét chúng ta. Dựa vào ẩn dụ mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, hay là ít nhất 3/4. Chúng ta đừng bao giờ mong đợi rằng những gì chúng ta nói sẽ được vui mừng tiếp nhận. Điều khác mà chúng ta cần được thấy ở đây là việc mà nhổ cỏ không phải là việc của chúng ta. Chúng ta không có nên kết án những người không tin Chúa. Chúng ta phải giống như Đức Chúa Giêsu vậy. Những gì chúng ta biết về Đức Chúa Giêsu là như thế nào? Giăng chương 3 câu 17 cho biết rằng: Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Gương điển hình đẹp nhất mà chúng ta thấy được ghi lại trong văn chương 8 câu 11 khi Giêsu đối diện với người phụ nữ bị bắt quả tang về tội tà dâm. Còn nhớ những người Pharisee khi họ bắt quả tang một người phụ nữ phạm tội ngoại tình và những người này đã đem người phụ nữ này đến với Chúa Giêsu. Cuối cùng của câu chuyện này, sau khi người phụ nữ được Chúa hỏi rằng không ai định tội ngươi sao, thì người này nói rằng: Thưa Chúa, không ai cả. Thì Chúa phán với bà rằng: Ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đây là một bức tranh tròn vẹn cho chúng ta thấy làm thế nào để chúng ta phải đối diện với tội lỗi ở trong thế gian này, cũng giống như Đức Chúa Giêsu đã làm. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã không định tội người phụ nữ đã phạm tội tà dâm. Tại sao vậy? Có phải Chúa Giêsu đã bỏ qua tội của bà hay không? Có phải là Chúa Giêsu tìm cách che đậy nó lại hay không? Có phải Chúa cho rằng tội của bà là chấp nhận được hay không? Không, không hề như vậy. Đức Chúa Giêsu ghét tội lỗi đó. Ngài ghét tất cả mọi tội lỗi. Ngài nói với bà như thế nào? Ngài nói rằng: Ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Ghét tội lỗi, nhưng yêu tội nhân. Và tình yêu thương phải được bày tỏ qua việc chúng ta không thể nào cho phép hay là đồng thuận cho vấn đề tội lỗi cứ được tiếp diễn. Anh chị em có hiểu được điều đó không? Không thể nào yêu thương mà lại cho phép tội lỗi cứ tiếp tục. Có những lúc đó là cách mà chúng ta lại hành xử. Chúng ta ngại đụng chạm, chúng ta ngại đối diện. Chúng ta sợ nói ra thì sẽ bị người khác không thích. Nên chúng ta không muốn đối đầu. Chúng ta phải dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật. Phải ghét tội lỗi mà yêu tội nhân. Chúng ta cũng vậy. Bằng tình yêu thương, chúng ta cũng có thể nói rằng: Tôi cũng không kết án. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đối với những ai đã từng làm nông hay là làm vườn, có thể nào cỏ lùng mà lại biến thành lúa mì được không? Có thể nào mà cỏ lùn để từ từ nó sẽ trở thành lúa được không? Không, điều đó không thể xảy ra. Nhưng mà với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể.
Jesus says he makes us a new creation.
Đức Chúa Jesus nói rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành một tạo vật mới. Không phải Đức Chúa Jesus cứu Elijah để rồi Elijah trở thành cỏ lùn tốt. Ngài muốn Elijah trở thành lúa mì. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào biết được khi nào cỏ lùn sẽ trở thành lúa mì. Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9 cho biết rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu. Nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn. Chúa Giêsu đã cho biết rằng chúng ta không có nên đi ra mà tìm cách nhổ cỏ. Vì coi chừng, trong lúc chúng ta nhổ cỏ, chúng ta nhổ lộn lúa mì. Trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy nhiều lần hội thánh đi ra để kết án thế gian mà thôi, thay vì họ tìm cách để chia sẻ phúc âm của Chúa cho người thế gian. Và rồi cuối cùng họ lại là những người bắt bớ những cơ đốc nhân, bởi vì họ cũng giống như là những người Pharisee vậy. Lý do mà họ bắt bớ chỉ đơn giản là bởi vì ý người ta không giống ý mình. Mục tiêu của họ là nhắm tới cỏ lùn mà không ngờ họ lại nhắm tới lúa mì. Không may, ngày hôm nay một số cơ đốc nhân lại cho rằng công việc của họ là phải kết án người khác. Họ viết những chủ đề này, chủ đề nọ, hoặc là họ làm những video, hoặc là họ viết sách. Chẳng những họ đã không làm những điều mà Chúa đẹp lòng hay là đem sự vinh hiển cho Chúa, mà họ còn làm tổn hại đến thân thể của Chúa nữa. Việc kết án người khác không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta đừng làm điều đó. Đây không phải là lúc để làm điều đó. Đức Chúa Giêsu đã chỉ định thời gian để làm điều đó. Và Ngài cũng chỉ định ai sẽ là người làm điều đó. Và những người làm điều đó không phải là chúng ta. Và rồi điểm cuối cùng mà tôi muốn cho mọi người thấy được sự giống nhau giữa cỏ lùn và lúa mì. Lý do mà tôi đề cập đến vấn đề này bởi vì tôi muốn cảnh báo những ai hay là những gì mà chúng ta nghe, bởi vì những điều đó rất là khó để chúng ta phân biệt. Công vụ chương 17 câu 11 ghi lại rằng những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-xô-lô-ni-ca. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu kinh thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Tất cả những gì chúng ta nghe hay là những gì mà chúng ta xem, chúng ta phải để ý. Ngay cả ở tại đây chúng ta phải so sánh với lời của Chúa để xem có đúng hay không. Có một lần trường Daniel nói với lại Mitchell rằng anh theo lời khuyên của em. Mitchell ngạc nhiên nói, ủa tôi đâu có cho ai lời khuyên gì đâu. Có lẽ là do trở ngại về ngôn ngữ cho nên Daniel đã sử dụng từ như vậy. Những lúc mà Mitchell đứng ở tại đây để rao giảng lời Chúa chúng ta, không phải là Mitchell cho lời khuyên cho chúng ta. Mitchell chỉ lấy những gì ở trong lời của Chúa và dạy dỗ tất cả các anh chị em mà thôi. Chứ không phải là đưa ra những ý tưởng của mình. Mitchell đề nghị rằng mỗi lần chúng ta nghe những gì mà Mitchell chia sẻ, chúng ta vẫn có thể hỏi Mitchell rằng những gì mà Mitchell nói có ở trong Kinh Thánh hay không và chỗ nào trong Kinh Thánh ghi lại những điều đó. Bởi vì những gì Mitchell nói mà luôn luôn trích dẫn Kinh Thánh thì sợ rằng chúng ta sẽ phải rời chỗ này vào nửa đêm. Mitchell khuyến khích mọi người nếu nghe Mitchell nói những gì đó mà không biết là có trong Kinh Thánh hay không thì nên hỏi. Và thậm chí là hỏi chỗ nào trong Kinh Thánh nói những điều như vậy. Bởi vì tất cả những gì được giảng dạy phải đến từ trong lời của Chúa. Các anh chị em chúng ta không đồng ý với Mitchell thì không phải là vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta không đồng ý với lời của Chúa thì đó là một sự dại dột. Có người sau khi Mitchell giảng thì đến nói với Mitchell rằng họ không thích nghe những gì mà Mitchell vừa chia sẻ. Thì Mitchell trả lời rằng anh nên nói với Chúa đó chứ đừng nói với tôi, bởi vì những gì tôi nói thì đến từ lời của Chúa mà thôi. Chúng ta phải là những người ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Ông Stephen hỏi rằng khi mà đối diện với những người mà làm những điều không công bình hay làm những điều không đúng thì chúng ta không nên bỏ qua, nhưng mà chúng ta cần phải nên góp ý với họ, đối chất với họ về vấn đề đó. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể làm được điều đó đây? Dựa vào những gì mà ông Stephen hỏi đó thì chúng ta có hai cách làm thế nào để đối chất với những người anh chị em trong Chúa và đối chất với những người không phải là những người anh chị em trong Chúa. Đối với câu chuyện của người đàn bà bị bắt quả tang về tội ngoại tình thì Chúa Giêsu tha thứ cho bà và dặn bà rằng hãy đi đừng phạm tội nữa. Dĩ nhiên chúng ta không phải là Chúa, chúng ta không có quyền tha thứ cho người khác. Tuy nhiên điều chúng ta có thể làm trong trường hợp này ấy là chúng ta có thể cho họ thấy hậu quả của tội lỗi họ làm là như thế nào và chúng ta hướng họ đến với Đức Chúa Giêsu. Công việc của chúng ta không phải là chỉ kết án họ rồi thôi, nhưng mà chúng ta cho họ thấy những gì họ cần thấy và giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Chúng ta luôn có lý do cho những gì mà chúng ta tin. Chúng ta luôn có những lý do để tin những gì chúng ta tin và có những lúc chúng ta tin một cách rất là mạnh mẽ Bởi vì những điều đó đã xảy đến trong cuộc đời chúng ta, những gì mà chúng ta đã trải qua. Tuy nhiên, làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu, tất cả mọi điều mà chúng ta tin, tất cả mọi điều mà chúng ta tin phải đều đặt trên nền tảng của lời Kinh Thánh. Những gì chúng ta tin về cuộc sống, những gì chúng ta tin về những mối liên hệ, những gì chúng ta tin về hôn nhân, những gì chúng ta tin về gia đình, những gì chúng ta tin về làm cách nào để nuôi dạy con cái, những gì chúng ta tin về công việc, những gì chúng ta tin về nhà cầm quyền, những gì chúng ta tin về tất cả những điều liên quan tới xã hội hay chính trị mà chúng ta có thể hình dung ra. Tất cả những điều đó phải dựa trên nền tảng của lẽ thật của lời của Ngài. Chúng ta có thể biết chắc rằng không phải những gì chúng ta tin đều giống nhau. Chúng ta có thể có những điều mình tin về những gì đang diễn ra thế giới này rất là khác nhau. Do vậy mà chúng ta cần phải thách thức về những gì chúng ta tin có đặt trên nền tảng lời Chúa hay không. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đối diện với rất là nhiều cái tin mà trong đó nhiều người, mỗi người có cái tin khác nhau. Thế thì làm thế nào để chúng ta bảo đảm rằng những gì chúng ta tin phù hợp với những gì được ghi lại trong lời của Chúa? Điều đó đồng nghĩa rằng điều này nó hơi khó, ấy là chúng ta phải chấp nhận, chịu thách thức về những gì mà chúng ta đang nghĩ và chúng ta tin là đúng. Và điều mà có lẽ hơi khó nghe ở đây ấy là tuổi tác không phải là vấn đề để bàn về vấn đề này. Tức là bé Na có thể đến và thách thức những gì mà cậu Mitchell tin Na có thể tự do mà làm, không phải là vấn đề. Và chúng ta cần phải đến với lời của Chúa để xem coi những gì chúng ta tin có phù hợp với lời của Ngài hay không. Và nếu mà nó không phù hợp thì chúng ta cần phải nên sửa lại. Đó là cách để giúp nhau trưởng thành. Và hy vọng rằng khi mỗi cá nhân chúng ta được lớn lên, được trưởng thành, thì chúng ta sẽ cùng giúp nhau được trưởng thành. Có những ẩn dụ nằm giữa phần Kinh Thánh mà chúng ta đã bỏ qua ngày hôm nay. Không phải là bởi vì cố tình bỏ qua mà bởi vì chúng ta không đủ thời gian. Cho nên tuần tới chúng ta sẽ quay trở lại để học hai ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đề cập đến. Chúng ta cùng nhau chúng cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con biết ơn Chúa bởi vì chúng con là những hạt lúa mì được Chúa gieo vào trong thế gian này. Để rồi chúng con kết quả cho Ngài. Là Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết chúng con cần phải làm gì để sống bày tỏ danh vinh hiển của Chúa. Và cho chúng con biết điều gì chúng con cần phải làm, điều gì chúng con không nên làm. Để rồi qua đời sống của chúng con, mà chúng con thấy dẫn đưa nhiều khác đến với Ngài nữa. Là Chúa, xin Chúa ra về với chúng con, luôn cho chúng con sống trong tinh thần biết ơn Ngài. Để rồi chúng con sẽ tận hiến cuộc đời chúng con cho Chúa. Chúng con không vì chính mình mà sống nữa, nhưng chúng con sống vì Chúa là đấng đã chết và sống lại chúng con. Xin Chúa đồng đi với chúng con và hướng dẫn chúng con từ nay cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Chúng con chúc mừng nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.